Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Vụ án và sự chết Jesus Christ của tác giả James M. Stalker. Đây là câu chuyện viết về nỗi thống khổ của Chúa Giêsu trước sự xét xử bất công của những người được gọi là đại diện công lý, bắt đầu từ vườn Gethsemane trong đêm Ngài bị phản nộp và kết thúc tại đồi Gô-gô-tha. Tại đây, họ đã đóng đinh Ngài. Sau đây kính mời quý thính giả nghe tiếp chương 9, Judas Iscariot. Như trong vụ án giáo hội, vụ án dân sự của Chúa chúng ta cũng chấm dứt bằng một màn phù diễn bi thảm. Nếu tại cung đền thầy cả thượng phẩm, Phi-e-rơ đã đành lòng chối Chúa, trong khi Đấng Christ điềm nhiên tự xưng danh mình, thì nơi tiền đường Bôn-sơ Phi-lát, bản án của Ngài lại được kết thúc bằng chính hành động phản bội của Judas. Chỉ một điểm khác biệt là, trong trường hợp sau, chúng ta không thể xác định bối cảnh không gian và thời gian cách rõ ràng như trường hợp trước được. Judas là một trong những con người đen tối khó hiểu nhất trong lịch sử nhân loại. Trong khải tượng về địa ngục, Dante, thi sĩ người Ý, sau khi đã lượn nhiều vòng quanh vũ trụ sầu não, trong đó mỗi loại gian ác đều mang một án phạt riêng biệt. Cuối cùng, theo gót người chỉ đường, đã đặt chân đến vòng thấp hơn hết, tận đáy hố sâu thẳm của lòng đất, nơi đám tội nhân tồi tệ và hèn hạ nhất đang lãnh hình phạt. Đó là một hồ không phải bằng lửa, nhưng bằng nước đá, và nhìn qua mặt nước trong suốt, người ta có thể thấy gương mặt của những kẻ phản bội ân nhân mình bị đông đặt lại trong dáng điệu đau đớn. Vì đối với Dante, phản bội là tội hèn hạ hơn hết. Giữa bọn họ, nổi bật lên vua cầm quyền vương quốc sầu não, to lớn và ghê tởm, tức là quỷ Satan. Vì đó chính là tội phạm khiến nó bị đầy khỏi thiên đàng. Và hình ảnh rõ rệt hơn hết tiếp theo chính là Judas Iscariot. Hắn đang nằm trong miệng Satan, bị nghiến ngấu và xé nát giữa đôi hàm răng như bị kẹt dưới một đầu xe lửa nặng nề. Đó chính là cái nhìn của người thời Trung Cổ đối với Judas cùng tội phạm của hắn. Nhưng còn ngày nay, quan niệm con người lại hoàn toàn tương phản. Thời đại chúng ta là một thời đại khoan dung và ưa thích phục hồi danh dự cho những con người gian ác. Biết bao kẻ đã từng bị giam hãm trong lịch sử hàng bao thế kỷ, nay được thoát khỏi gông cùm, được xét xử lại và được tôn cao thán phục. Thật ra, cũng có một vài trường hợp được xét lại cách công minh, nhưng phần lớn những trường hợp khác đều hoàn toàn phi lý. Họ cho rằng không một người nào thật là quá tệ lắm đâu. Các phạm nhân cùng bọn vô lại trong xã hội chỉ là những kẻ bị người đời hiểu lầm ý tưởng hành động của họ. Và một trong những kẻ được người ta dựa vào tiêu chuẩn đó để định lại bản án, ngược hẳn với bản án quyết định của lịch sử, chính là Judas Iscariot. 18 thế kỷ qua đã đồng lòng xem hắn là một con người đê tiện nhất trong nhân loại. Nhưng đến thế kỷ chúng ta, hắn lại biến thành một thứ anh hùng. Luận điệu mới mẻ này bắt nguồn từ người Đức, nhưng lại do The Kinney trình bày giữa quần chúng Anh với biệt tài tô điểm và thuyết phục của ông. Luận điệu ấy cho rằng ý hướng trong hành động Giuđa hoàn toàn khác hẳn với điều mà từ trước đến nay người ta vẫn gán cho hắn. Không hề có tí vụ lợi bẩn thỉu nào trong Giuđa. Chính giá bạc không đáng kể hắn đã nhận sau khi bán thầy mình, chứng tỏ chắc chắn phải có một ý hướng nào khác trong hành động này. Quan niệm cổ truyền không giải thích được vì sao Đấng Christ đã chọn hắn làm môn đồ và cũng chẳng cắt nghĩa được lòng thống hối đến bi thảm của hắn sau đó. Trước việc làm táo bạo của Đấng Christ, quan điểm của hắn không gì khác hơn là một ý nghĩ vật chất. Hắn mong Đấng Christ làm vua, hầu hắn có thể chiếm một địa vị cao trọng trong triều đình của Ngài. Tuy nhiên, tất cả môn đồ đều nghĩ như thế, và họ chờ đợi thầy mình đến cuối cùng sẽ quăng lớp áo choàng hèn hạ của thân xác con người mà mặc lấy quyền năng tối thượng của Ngài, rồi trị vì. Chỉ khác một điều là họ đã im lặng, giao phó quyền năng cùng phương tiện trong tay thầy mình, không dám chỉ trích công việc thực hiện của Ngài. Riêng Giuđa thì không đủ kiên nhẫn như họ. Hắn là một con người đầy năng lực và thực tế, và dám tự tin rằng đã thấy rõ được nhược điểm trong tâm tánh của thầy mình. Giêsu quá thiêng liêng và thánh thiện để hiểu nổi những việc làm táo bạo mà hắn đã nhúng tay vào. Ngài quá bận rộn chữa bệnh, giảng dạy và suy tư. Những việc làm này có thể chấp nhận được một khi Ngài đã thành lập xong ngôi nước mình, nhưng hiện tại thì chính Ngài đang bỏ lỡ cơ hội. Sự trễ nải của Ngài đã khiến các giai cấp chính quyền chống nghịch lại Ngài. Thật ra, vẫn còn một lực lượng hùng hậu đứng về phía Ngài, lòng nhiệt thành của quần chúng. Thế nhưng, Ngài lại cũng không biết lợi dụng sự kiện đó nữa. Ngày Chủ nhật nọ, lúc dân chúng đưa Ngài vào Kinh Đô, tôn Ngài làm Đấng Mê-sia, dường như Ngài đã nắm cả trong tay điều mà Giuđa cho là đối tượng của cuộc đời Ngài. Thế nhưng, Ngài chẳng làm gì, rồi đám đông giải tán, thất vọng và ngã lòng. Điều cần thiết ấy là phải đẩy Giêsu vào một tình thế mà Ngài buộc lòng phải hành động. Ngài thiếu nghị lực cùng cương quyết, nhưng nếu bị rơi vào tay giới chính quyền là kẻ vẫn tìm cách cướp mạng sống Ngài, chắc chắn Ngài không thể nào lưỡng lự được nữa. Khi họ tra tay trên Ngài, dĩ nhiên Ngài phải tự cứu lấy mình, và quyền năng lạ lùng của Ngài sẽ được bày tỏ qua những hình thức không thể chống trả, làm thức tỉnh lòng nhiệt thành quần chúng. Như thế, nước Ngài sẽ được thiết lập trong huy hoàng lộng lẫy, và kẻ được vua ban danh dự chắc chắn sẽ là một môn đồ tầm thường nhưng có đủ táo bạo cùng sáng suốt mở đầu một biến cố. Cảnh 2. Cho dù đó là sự thật về Giuđa chăng nữa, thì có lẽ cách hành động của hắn ta cũng không ngây thơ như người ta tưởng. Trong suốt cuộc đời Ngài, Chúa chúng ta đã thường đối phó với những kẻ toan can thiệp vào chương trình của Ngài vì bị những động lực mà họ cho là tốt thúc đẩy. Chẳng hạn, họ hối thúc Chúa hành động khi giờ Ngài chưa đến, hoặc nếu giữ Ngài lại lúc giờ Ngài đã tới rồi. Thế nhưng, trong mọi trường hợp, Ngài đều coi thường tất cả. Ngay cả mẹ Ngài cũng đã chịu cùng lối đối xử khi đóng thử vai trò đó. Làm đúng theo ý chỉ Đức Chúa Trời, không hơn, không kém, không đi trước, cũng chẳng lùi lại sau, chính là nguyên tắc sâu xa của đời sống Giêsu, và mọi sự can thiệp đối với Ngài chỉ là một đề nghị của kẻ ác. Dầu sao lý thuyết suông vẫn không cầm giữ được nước. Kinh Thánh cũng không chép gì về thuyết trên, và khi nói đến Giuđa thì thường nói ngược lại với một giọng kinh tởm về phương diện đạo đức của hắn ta. Ngoài ra, Kinh Thánh còn nhắc đến một động lực hoàn toàn khác biệt. Kinh Thánh quả quyết rằng Giuđa là một tên trộm cướp, luôn đánh cắp những gì Giêsu đem cho kẻ nghèo để nuôi chính bản thân hắn, một tội phạm mà hầu hết trộm cướp đều khinh bỉ. Nếu thế, thì hành động đó rất thích hợp câu hắn hỏi bọn công hội: các ngươi sẽ trả ta bao nhiêu? Bằng lòng nhận một số bạc ít ỏi như thế, chứng tỏ được cao độ nhiệt tâm của hắn ta đến mực nào. Cá tính của hạng người như thế tuyệt đối không thể nào hòa hợp trong con người khoan dung, dù có lý thuyết đã bảo là Giuđa mang một nhiệt tâm sai lầm. Tuy nhiên, mặt khác, có lẽ chính nỗi thất vọng chờ đợi những viễn tượng về Đấng Mê-sia đã làm tăng mức độ đam mê tham lam trong hắn ta, và có lẽ thuyết của The Kinney cũng giúp chúng ta những chỉ dẫn quan trọng để vén màn bí mật trong nghề nghiệp của hắn. Cuộc đời Giuđa dĩ nhiên cũng đã một thời có vẻ đầy hứa hẹn. Chúa Giêsu vốn vẫn nghiêm khắc đối với kẻ muốn theo Ngài, chắc hẳn đã không chọn hắn vào vòng sứ đồ nếu hắn đã chẳng tỏ lòng nhiệt thành đối với bản thân cùng lý cớ của Ngài. Thật ra, Ngài thừa biết rằng trong những động lực khiến Giuđa theo Ngài vẫn còn lẫn lộn một tí vị kỷ. Dù sao, đó cũng là trường hợp chung của mọi kẻ theo Ngài. Và chính cuộc sống tương giao thân mật với Ngài sẽ là lửa luyện lọc để khai trừ bản chất vị kỷ ấy. Thật vậy, chính đời sống các môn đồ đã được biến đổi nhờ mối tương giao này. Dĩ nhiên, lúc Chúa Giêsu chấm dứt nhiệm vụ Ngài trên đất, họ vẫn còn là những con người vương vấn thế gian. Dầu sao bản chất trần tục ấy cũng giảm bớt mỗi ngày. Trong khi đó, những ràng buộc khác mạnh mẽ hơn cả những hy vọng của họ về vinh hiển đời này đã từ từ thắt chặt họ vào Ngài. Riêng đối với Giuđa thì ngược lại, những gì tốt đẹp trong hắn ta đã tiêu tan lần lần và cuối cùng, chính mối ràng buộc duy nhất giữa hắn ta với Đấng Christ lại trở thành điều để hắn ta thoát khỏi sự liên lạc đó. Lần đầu tiên khi người ta nghi ngờ, lo sợ rằng nước của Đấng Messiah sẽ không thực hiện được, con người bên trong của Giuđa đã có một thay đổi quan trọng. Đó là một năm trước khi Ngài về trời, lúc Đấng Christ phản đối những kẻ theo Ngài đã ép buộc tôn Ngài làm vua, và sau đó nhiều môn đồ đã trở về đường cũ, không còn đi với Ngài nữa. Hồi đó Giêsu đã cảnh cáo Giuđa về ác quỷ đang xâm nhập tâm trí người ta và Ngài đã nói rất thẳng: "Há chẳng phải ta đã chọn 12 người và một trong các ngươi là quỷ sứ sao?" Thế nhưng tên môn đồ này không lưu tâm đến lời cảnh cáo. Có lẽ chính trường hợp này là lúc người bắt đầu đánh cắp những gì đựng trong bao vải người đang mang. Người cảm thấy mình cần phải được một phần thưởng cho công trình theo Chúa của người và để biện hộ cho tội biển thủ. Người tự nhủ, những gì mình đánh cắp vẫn còn quá thua xa và rất xa điều mình đáng phải được. Người tự cho mình là một kẻ bị ngược đãi. Với tội ác che giấu đó, dĩ nhiên tâm tánh Giuđa phải đi đến chỗ suy đồi nhanh chóng. Thỉnh thoảng, người vẫn được Chúa Giêsu cảnh cáo, nhưng lời cảnh cáo đó chỉ đưa đến một kết quả ngược hẳn điều mong muốn. Giuđa biết Chúa đã rõ hành động của mình rồi, nên đâm ra ghét Ngài. Và chính sự kiện sau đây mới là khía cạnh thảm hại của tấn kịch. Trong lúc đó, các môn đồ kia lại càng thân thiết, gần gũi với thầy họ hơn, vì họ cảm thấy mình mắc nợ Ngài quá nhiều. Nhưng Giuđa không cảm thấy mắc nợ Ngài gì hết, trái lại, còn tưởng là mình bị phản bội. Và nếu thế, thì tại sao người không phản lại Chúa? Có lẽ chính giá bạc bán Đấng Christ quá ít ỏi kia cũng là một khía cạnh nhục mạ Ngài rồi. Nhiều nhà truyền đạo có vẻ muốn liên kết trực tiếp hành động phản bội của Giuđa với khung cảnh Mary sức dầu quỷ cho Giêsu tại làng Bethany. Dĩ nhiên cử chỉ đẹp đẽ này đã khiến tâm địa xấu xa của người nổi dậy đến mức độ không kềm hãm được nữa. Mối thù oán lâu nay được dịp trút đổ qua thái độ giận dữ của người, bảo rằng số tiền mua dầu đó đáng phải được đem bố thí cho kẻ nghèo. Đó là một món tiền quá lớn, có thể giúp hắn dành một phần để đổi được một số của cướp đáng kể. Tuy nhiên, có lẽ Giuđa vẫn còn phẫn nộ vì một duyên cớ khác nữa. Đối với người, buổi tiệc cùng cử chỉ sức dầu hôm ấy có vẻ thật là ngu xuẩn, vì ai mà chẳng rõ số phận của Đấng Christ phải chịu chấm dứt trong nay mai. Vốn là một con người thực tế, Giuđa không chịu nổi trước cảnh như thế. Trò đùa đã chấm dứt. Một người chủ mưu thích đi lang thang mơ mộng như thế đã đến chỗ chấm dứt số phận của mình. Đã đến lúc phải bước ra khỏi thuyền, vì rõ ràng là thuyền đang chìm. Thế nhưng, người vẫn thích bước thế nào để cho hả cơn bực tức, lòng khinh bỉ và thỏa mãn đam mê tiền bạc của người cùng một lúc. Như thế, chính nhiều nguồn suối mạnh mẽ đã nuôi dưỡng dục vọng chủ chốt của Giuđa. Tuy nhiên, thật ra chỉ lòng tham lam mới là một trong những động lực mạnh mẽ hơn cả. Có lẽ người ta ít khi giảng dạy về điều này, nhưng chính Kinh Thánh cũng như lịch sử đã nêu rõ vai trò nổi bật của nó. Chúng ta có thể tự hỏi thử xem còn có điều nào khác gây ra nhiều hành động xấu xa như thế hay không? Tham lam phá vỡ mọi điều răn, tham lam cũng thường là nguyên nhân của án mạng. Ở khắp mọi nước trên thế giới, trong mọi thời đại, tham lam là lý do giải thích những dối trá, lừa đảo giữa cuộc buôn bán ở thị trường. Bao thân thể nam nhi và tâm hồn thiếu nữ cũng đã bị đánh đổi vì vàng bạc. Vì sao những lầm lỗi lớn lao vẫn cứ tăng mãi qua bao thời đại và những quỷ kế hoàn toàn không bào chữa được vẫn tiếp diễn cách ngang nhiên giữa xã hội? Tất cả chỉ vì đồng tiền. Tham lam là một dục vọng rất mạnh mẽ, nhưng tốt hơn ta đừng nên nghĩ đến nó và chỉ cần nhớ rằng đó chính là tội lỗi của Giuđa. Cảnh 3. Lòng ăn năn của Giuđa được biểu lộ như dấu hiệu của một tâm hồn cao cả. Chắc hẳn đó cũng là một khía cạnh nói lên bản chất tốt đã có lần được tìm thấy trong con người Giuđa. Bởi lẽ chỉ có tia sáng của lòng tốt mới có thể giúp con người nhận thức được bóng đen của tội lỗi. Và lương tâm càng được soi sáng bao nhiêu thì phản ứng của nó bị nhục mạ càng nghiêm khắc bấy nhiêu. Những ai đã chia sẻ ít nhiều cuộc sống thân mật với Đấng Christ chẳng bao giờ trở lại cuộc đời như chưa hề được hưởng đặc ân này. Và tôn giáo, nếu không cứu được người, sẽ trở thành yếu tố tàn bạo nhất để hủy diệt linh hồn. Chúng ta vẫn chưa biết chắc phản ứng lúc ấy của Giuđa đã lên đến mức độ nào. Có nhiều sự kiện trong vụ xử Chúa đã đến đúng lúc để thức tỉnh Giuđa. Thế nhưng cuối cùng, những động lực thúc đẩy ý thức báo thù lại mạnh mẽ nổi dậy trong hắn ta. Những sức mạnh mà qua mọi nền văn chương đã dệt thành đề tài tấn thảm kịch thâm sâu nhất của nhân loại. Qua Kinh Thánh đã tạo nên con người điển hình Ca-in, suốt đời phải lẫn trốn tiếng kêu la của máu em mình, chẳng khác nào một tên lính đào ngũ. Qua văn chương Hy Lạp đã từng là bóng theo đuổi của những hình ảnh ghê rợn với những đầu thủy tặc, mắt ròng ròng những máu, mãi mãi theo dõi những kẻ chúng đã lưu ý cách lặng lẽ nhưng lạnh như tiền không chút hối hận. Và qua Shakespeare đã được lòng vào những khung cảnh điếng hồn trong Macbeth và Richard de Tam. Giuđa cảm thấy bị bóp nghẹt và không thể nào kìm hãm được với ước muốn phá hủy những gì hắn đã làm. Món tiền mà trước kia lòng hắn mơ ước, giờ đây qua tưởng tượng của hắn chẳng khác nào một con quỷ. Mỗi đồng tiền hầu như là mỗi một con mắt đã cho công lý muôn đời theo đuổi tội phạm hắn, hoặc biến thành mỗi chiếc lưỡi kêu la báo thù. Như một tên sát nhân không ngăn được đôi chân trở lại nơi nạn nhân đang nằm, Giuđa quay về chỗ trước kia hắn đã điều đình cuộc âm mưu, và đứng trước đám người đã lợi dụng mình, hắn giao lại số bạc với lời thú tội giận dữ: "Tôi đã phạm tội vì nạp huyết vô tội." Nhưng chẳng may cho Giuđa, hắn đã gặp phải những kẻ an ủi cũng khổ sở như hắn. Vẻ mặt khinh bỉ chua cay, chúng hỏi: "Sự đó can gì đến chúng ta?" Trước kia, họ đã thân mật vừa đủ với hắn rồi. Nhưng bây giờ, sau khi cái công cụ đã phục vụ họ được việc rồi, họ chỉ việc khinh khỉnh ném nó qua một bên. Thế là con người khốn khổ ấy phải lẩn trốn lời nhục mạ của bọn đồng lõa một tội với mình. Dầu vậy, cũng không thể nào giữ tiền được nữa. Nó đang đốt cháy tay người, và trước khi vượt ra ngoài bờ tường quanh đền thờ, người ném tung số bạc xuống đất. Người ta cho rằng sự kiện này đã xảy ra trong đền thờ, tại chính nơi mà chỉ những thầy tế lễ mới có thể bước vào. Và như thế, hoặc là hắn ta phải lao mình qua ngưỡng cửa cấm, hoặc là lợi dụng lúc cửa mở để ném tiền vào đó. Chẳng những hắn chỉ muốn vứt tiền đi, nhưng còn có một động lực mạnh mẽ buộc hắn phải chia bớt tội phạm ấy cho các thầy tế lễ trước khi rời khỏi nơi này. Rồi Giuđa chạy vụt ra khỏi đền thờ. Nhưng người đi đâu bây giờ? Ôi ước gì lúc ấy người đã chạy đến với Đấng Christ, can đảm phá hủy mọi chướng ngại cùng luật lệ, lao mình đi tìm kiếm Ngài. Và dù gặp Ngài tại đâu, cũng bằng lòng gieo mình bên chân Ngài. Và rồi sẽ có gì xảy ra nếu lúc ấy bọn lính hành huyết người? Chắc hẳn người sẽ là một kẻ tuận đạo vì sám hối, vì chính ngày hôm đó sẽ được ở với Đấng Christ trên lạc viên. Giuđa đã ăn năn tội, đã xưng nhận tội, đã ném bỏ hậu quả của tội ác, nhưng lòng ăn năn của người còn thiếu yếu tố quan trọng hơn hết. Người không quay về với Đức Chúa Trời. Lòng sám hối thật không phải chỉ là ghê sợ, cùng nhiệt thành của một lương tâm bị cắn rứt. Nó là tiếng kêu gọi của Đức Chúa Trời. Ấy là buông điều ác ra vì cớ điều lành đã thắng. Nó bao gồm đức tin lẫn sợ hãi. Cảnh 4. Cách kết liễu cuộc đời của Giuđa cũng là một luận điệu để tán thành quan điểm danh dự hơn của Giuđa. Tự tử vẫn thường được khoác một vẻ đẹp thơ mộng, và như người ta vẫn bảo, từ giả cuộc đời theo cách người La Mã cũng được kể là một biểu lộ sức lực phi thường của ý chí, ngay cả đối với tín đồ đấng Christ. Tuy nhiên, điểm ngược lại mới chính là bản chất thật của tự tử. Trừ những trường hợp buồn bã lý trí bị mất thăng bằng, tự tử phải bị kết án là một hành động đáng khinh bỉ nhất của con người. Đó là một cách lẩn trốn gánh nặng cùng trách nhiệm làm người, để lại cho kẻ khác gánh chịu cùng với một gia tài nhục nhã vô cùng khó chịu. Trên quan điểm tôn giáo, tự tử lại còn tệ hại hơn nữa. Ngay cả những nhà văn ngoại đạo cũng bảo rằng kẻ tự vẫn không những chỉ bỏ rơi nhiệm vụ đấng thần hữu đã sắp đặt cho chính mình, mà còn thật sự chối từ bản tánh và ngay cả sự hiện hữu của Đức Chúa Trời nữa. Chối từ bản tánh Ngài là vì nếu tin vào lòng nhân từ cùng yêu thương của Ngài thì người hẳn đã chạy đến với Ngài thay vì xa lánh Ngài. Còn chối từ sự hiện hữu Ngài là hễ đã tin rằng mỗi người đều phải gặp Đức Chúa Trời bên kia màn thời gian, thì không còn ai dám tự ý lao mình tới trước sự hiện diện Ngài cách trái lẽ như thế. Cách tự vận của Giuđa thật là đặc biệt hèn hạ. Treo cổ chẳng phải là lối thông thường của dân Do Thái. Trong suốt Cựu Ước, trường hợp này chỉ xảy ra một lần duy nhất và lạ thay, đó là trường hợp của một người dựa theo hành động chính trong cả cuộc đời cũng thuộc một kiểu như Giuđa. Ấy là Ahitophe, vừa là cố vấn, vừa là bạn hữu của David, đã phản bội chủ mình như Giuđa phản bội đấng Christ và đã đi đến cùng kết cuộc ô nhục ấy. Hơn nữa, hình như sự treo cổ của Giuđa cũng còn kéo theo những sự kiện ghê sợ bất thường. Đây là những điều chúng ta góp nhặt trong câu chuyện mở đầu sách Công vụ các sứ đồ. Những danh từ được dùng ở đây không rõ nghĩa lắm, nhưng chắc hẳn cũng hàm ý rằng hành động tự vẫn đặc biệt là một cử chỉ vụng về. Vì thế, xác bị treo lơ lửng trên một khoảng không, bỗng thình lình rơi xuống vì đứt dây, gây một ấn tượng sâu xa trong lòng mọi kẻ nghe phải tiếng động ấy. Và cảm giác ghê tởm về cái chết Giuđa lại còn in sâu hơn vào tâm não các tín đồ đầu tiên, bởi lẽ người ta đã dùng chính số bạc bán đấng Christ của hắn mà mua một nghĩa địa cho người ngoại quốc. Các thầy tế lễ vốn cẩn thận, nên dù đã nhặt số bạc của Giuđa ném, cũng không kể được xứng đáng cho vào ngân quỹ thánh. Do đó, đã đem dùng vào việc trên. Nghe thế, đám quần chúng lanh trí liền gọi nơi đó là ruộng huyết, và như vậy, bãi Tha Ma đã trở thành một loại đài kỷ niệm kẻ phản bội, mà Giuđa đã giữ vai đứng đầu trong đám người bị xã hội ruồng bỏ. Cả thế giới đều đồng ý xem Giuđa là một tên tội khôi, tức là đứng đầu tội nhân. Thế nhưng, xét đoán như vậy là đã vượt quá quyền hạn của họ. Người không đủ thẩm quyền xét đoán anh em mình. Dục vọng chủ chốt của Giuđa vốn thấp hèn, Dante có lẽ cũng đúng khi cho rằng phản bội là tội phạm xấu xa nhất. Và ưu điểm tối cao của đấng Christ đã đóng một dấu ấn vô song vào vết thương trên chính Ngài. Thế nhưng, mọi cớ tích của hành động đều quá kín dấu, sự tích của mọi hành động lại quá phức tạp, nên chúng ta không đủ lý do chánh đáng để bảo rằng ai là kẻ hèn hạ nhất trong nhân loại. Không hẳn những kẻ được ý kiến con người xếp hạng cao nhất hoặc thánh thiện nhất đều được giữ mãi địa vị ấy trong ngày ban thưởng sao rốt đâu. Cũng vậy, chẳng phải mọi thẩm định giá trị của con người đều đúng khi họ liều lĩnh đưa ra những cấp bậc về sự đoán phạt sau cùng, Đối với Giuđa, bổn phận chúng ta gồm trong hai điều này. Thứ nhất, đừng nên giảm nhẹ tội lỗi của Giuđa và cũng đừng che giấu bớt vẻ ghê tởm tự nhiên của nó. Và thứ hai, đừng nghĩ hắn ta như một tội nhân riêng rẽ và cô độc với một tâm tính khác biệt hẳn chúng ta, đến nỗi không nêu một gương nào cho chúng ta. Nhưng chỉ có một lời phán quyết duy nhất vừa công bình, xứng đáng và lại chắc chắn ấy là, như trong lời tuyên bố của Thánh Phi-e-rơ, kẻ đó đã đi đến chỗ riêng của chính mình.
Chẳng sao quên được, cứ luôn âm thầm đắng.